Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe lại kinh lạy cha và nhiều người có lẽ sẽ thắc mắc tại sao kinh lạy cha này lại không giống như kinh lạy cha mà chúng ta đọc trong thánh lễ, đọc trong các giờ kinh gia đình của chúng ta. Xin thưa, trong bản văn kinh thánh chỉ có hai kinh lạy cha. Kinh lạy cha chúng ta nghe hôm nay là của thánh Luca, còn kinh lạy cha chúng ta thường đọc thì là của thánh Matthew. Nhưng mà trong khung cảnh ngày hôm nay, con lại không muốn phân tích, không muốn chia sẻ cái bản văn kinh thánh này cho bằng câu nói hay là lời hứa của Chúa Giêsu: ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Cái lời hứa này từ đầu tuần đến lễ hôm nay con suy nghĩ nhiều lắm, là bởi vì khi mình đọc bản văn này mình thấy hình như Chúa Giêsu hứa lèo. Chúa Giêsu hứa lèo quá đi. Ngay khi vừa đọc bản văn sáng thứ hai vừa rồi là có một cô đến nói chuyện: thưa cha, con ở miền Tây lên và bây giờ thì ngày nào cũng đọc kinh cầu nguyện chỉ với một ước nguyện là cho con có công việc đàng hoàng tử tế để mà phụ tiền giúp ba mẹ ở nhà quê, để rồi lang thang cho đến hết những đồng tiền còn cuối cùng của mình, rồi gặp được một người phụ nữ tốt lành. Tốt lành lắm, tốt lành đến nỗi mà nói mà em cứ đi theo chị, để rồi chị sẽ chỉ cho em một công việc rất nhẹ nhàng, nhiều tiền, đó là bán phân buôn hương. Hay như ngày hôm qua con đi về dưới cha Bổ Diệp để cùng với các ông hội đồng mục vụ đó đi khấn, rồi nghe được tâm sự của nhiều người. Có những bà gọi là bà cho nó sang vậy thôi, chứ ba mươi mấy tuổi thôi, ba đứa con, chồng lao động, chả biết lao động làm sao mà rớt từ giàn giáo rớt xuống nằm liệt một chỗ. Rồi chị ta mang thêm bệnh ung thư nữa, mà đi hết nhà thờ này đến nhà thờ kia, đi hết chùa này miếu nọ, mà dường như Thiên Chúa chẳng nghe lời. Và để rồi khi mình đọc lại cái câu tin mừng này, ai xin thì sẽ được, Chúa Giêsu ở đâu á? Rõ ràng là như vậy. Để rồi mình thấy rất nhiều lúc lời cầu nguyện của mình nó như rơi vào hư không. Lời cầu nguyện của mình bay vút lên không trung và lơi tõm vào một cõi nào đấy, chẳng lọt vào tai Chúa chút nào. Nói như vậy để rồi chúng ta biết có một người khác cũng cầu nguyện như chúng mình, cũng thảm thiết như chúng mình, và cầu nguyện có khi còn khổ sở hơn nữa. Lạy cha, con không muốn uống chén đắng này một chút nào cả, giờ này con không muốn đến một chút nào cả. Đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong vườn cây dầu đối diện với cái chết, Ngài cũng cầu nguyện rất thảm thương và cầu nguyện với tất cả nỗi lòng của mình, sợ hãi, đổ mồ hôi, rơi nước mắt ra, mà Thiên Chúa cũng chẳng nghe lời. Đó là phận Thiên Chúa mà lời cầu nguyện của Ngài dường như cũng chống lại chính Ngài, thì huống lọ là con người của mình. Để rồi mình sẽ thấy rằng rất nhiều lúc chúng ta có khi cầu nguyện thì mình được nhiều ơn lắm, cũng có khi mình cầu nguyện Thiên Chúa đi đâu mà hình như là lời cầu nguyện thất bại thì nhiều hơn là những lần Thiên Chúa nhận lời của mình. Chúng ta hay nói chuyện với nhau được mất, hay là đạt hay không đạt, theo cái quan điểm, cái quan niệm rất riêng của mình. Bình tĩnh lại để chúng ta xét. Ví dụ như lần trước con có chia sẻ với cộng đoàn ấy, có một bà già đi buôn lậu để rồi cầu nguyện với Thiên Chúa đó: con sẽ làm tất cả cho Chúa, để rồi miễn sao Chúa che mắt tụi thuế vụ, để mà những cú áp phe này nếu mà được thì con chia phần cho Chúa. Hay như trong suốt tuần vừa rồi trên TV người ta đưa những phóng sự, những phóng sự có những anh thanh niên ra chùa vô trong văn miếu khấn, và có những anh nói rất thành tâm, học hết sức rồi nhưng mà vẫn thủ phao trong người của mình, cầu xin làm sao mà giám thị họ lơ là để mình coi được cái bài thi. Và Cha Pio Ngô Phúc Hậu, tác giả của câu chuyện đấy, ngài nói rằng nếu như có một Thiên Chúa thực sự mà nghe được những lời cầu nguyện bất lương như vậy, chính cha ấy sẽ bỏ đạo và cha ấy vận động mọi người bỏ đạo. Bởi vì Thiên Chúa làm như vậy kỳ quá, cái lời cầu nguyện như thế không xứng đáng. Hoặc là nhiều bậc cha mẹ khác, chúng ta làm cha làm mẹ, rất nhiều người mình tưởng rằng mình cho con của mình được rất nhiều, cho tiền, cho xe, cho thời gian, cho mọi sự, để rồi cuối cùng mộng vàng tan mây, vỡ nhẽ ra rằng đang mất và mất tất cả khi con của mình nó sa đà vào những chiếc này, những thú nọ. Cho nên cái quan niệm được mất của mình nó rất là lạ lùng, nó rất là kỳ quặc. Để rồi trang tin mừng của Thánh Luca nhắc cho chúng ta biết rằng đang khi chúng ta cầu nguyện thì tự nhiên Thiên Chúa sẽ cho, là bởi vì ngay chính khi chúng ta là những bậc cha mẹ, nhiều khi mình không tốt lành, không thánh thiện mà mình còn thương con cái của mình, huống chi là Thiên Chúa. Huống chi là Thiên Chúa. Để rồi mình đọc ở ngay cái bài đọc 1, ông Abraham, cái lời cầu nguyện của ông ta giống như các bà đi chợ vậy đó, cò kè bớt một thêm hai, giống như đi mua rau y chang vậy thôi. Lạy Chúa, nếu như cái hành này nó có tội, Chúa cứ phạt nó. Nhưng mà bây giờ nếu như con tìm được 50 người thì Chúa tính sao? Chúa bảo 50 người ok, tìm hoài không ra thôi, bớt bớt đi, hạ xuống một chút đi, giảm giá đi, cũng không tìm ra. Từ 50 mà giảm giá xuống tới 20, coi là siêu khuyến mãi rồi đó, vẫn tìm không thấy. Để rồi cái thành Sodom, cái thành đã bị cháy chết là như vậy. Thôi mình không bàn chuyện thành cháy chết, nhưng mà mình nói chuyện rằng giả như Thiên Chúa của chúng ta mà hung hăng dữ tợn, giả như Thiên Chúa mà xa cách con người, thì ông Abraham có dám cầu nguyện cái kiểu như vậy không? Ông Abraham có dám cò kè với Thiên Chúa, hạ từ 50 xuống tới 20 và còn hơn nữa không? Chắc chắn Thiên Chúa là một người rất hiền lành. Ở tại tu viện này, những người lớn tuổi chắc chúng ta biết thầy già Hóa và thầy già Lợi, hai thầy mới qua đời. Ở đây chúng ta biết đến Thánh Martin là nhờ hai thầy đó. Hai thầy dựng tượng rồi ngày nào cũng xì xụp khấn nguyện cho bà con giáo dân. Và hãy ai đến xin, con mất đồ này, con mất kia, hoặc là con muốn xin điều này, điều nọ, chúng con hay rình nghe đấy. Thầy già thấy khấn ấy, ông Thánh ơi, hoặc là Chúa ơi, nó xin thì cho nó đi, giữ nó làm gì. Những lời cầu nguyện rất là nhẹ nhàng, chân tình. Để rồi như Thiên Chúa nói với chúng ta, như Chúa Giê-xu nói với chúng ta, ngay khi chúng ta không được gì hết thì trong lòng của chúng ta sẽ đầy ơn Thánh Thần. Đấy là nguồn ơn, hay là đấy là cái được rất là to lớn. Dưới một cái xã hội đầy biến động, đầy những bất an, thì ơn Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta sự bình an. Chúng ta nghe lại lời Chúa, chúng ta đọc tin mừng, để rồi chúng ta xác tín rằng lời cầu nguyện của mình không rơi vào hư vô. Thiên Chúa của chúng ta không phải là một ông kệ để chúng ta có thể tin tưởng phó dâng tất cả những suy tư, những lắng lo, những đau đớn của mình, dâng gia đình, dâng thân xác, dâng tất cả những ưu tư đấy, để tin chắc rằng cũng giống như ông Abraham, nếu như 50 không được thì sẽ là 10, nếu như Thiên Chúa vít cửa này, Thiên Chúa sẽ mở cửa khác cho chúng ta. Đấy là lời cầu nguyện chân tình, đấy là bài học cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình mà một Thiên Chúa yêu thương đang chứng kiến tất cả những ước nguyện, những tâm tư của mỗi người chúng ta.